Tuấn Nhi và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2014. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân trước nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah.
Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất tại EU.
Hà Nội tạm ngừng cấp căn cước công dân.
Xung đột Israel-Hamas khiến hơn 20.000 trẻ em ở dải Gaza bị mất tích.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 25 tháng 6, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi cùng nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình kỳ họp, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định nội dung thẩm quyền.
Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với sự sửa đổi quan trọng về tín hiệu đèn vàng. Theo đó, tín hiệu đèn vàng sẽ yêu cầu người lái xe dừng lại trước vạch dừng. Tuy nhiên, nếu xe đã đi qua hoặc đang đi trên vạch dừng khi đèn vàng bật sáng sẽ được phép tiếp tục đi. Điều này nhằm giảm thiểu những tình huống khó xử và tăng cường tính linh hoạt trong thực tiễn giao thông. Một số chuyên gia đánh giá cao bước đi này vì nó không chỉ phù hợp với quy chuẩn quốc tế mà còn bảo đảm an toàn cho người tham gia đường bộ.
Trước nguy cơ xung đột Israel và Hezbollah, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt tại đây thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại, hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là miền Bắc Israel. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân.
Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, cả nước đã chuẩn bị chu đáo, chủ động, đầy đủ, sẵn sàng để tổ chức một kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Thống kê đến nay, số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là hơn 1,07 triệu, tăng 45.000 em so với năm ngoái. Năm nay, quy chế thi quy định rõ hơn về các vật dụng cấm mang vào phòng thi, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc chứa thông tin để có thể gian lận trong quá trình làm bài thi. Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.
Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn cả nước vẫn còn tới 24.650 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Điều đáng nói là hiện có tới 70% số cơ sở giết mổ trong số này đang hoạt động không có giấy phép. Tại các cơ sở này, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm ở mức thấp hoặc không kiểm soát được, không truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Tính đến hết năm 2023, cả nước mới chỉ có gần 470 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, có nhân viên thú y kiểm soát hoạt động giết mổ theo quy định.
Theo thống kê từ Cơ quan Thống kê châu Âu, 4 tháng đầu năm, EU đã nhập khẩu tổng cộng 11.359 tấn hồ tiêu từ Việt Nam với trị giá hơn 48,5 triệu euro và chiếm 61,5% tổng nhập khẩu mặt hàng này của khu vực. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất tại EU. Giá tiêu nhập khẩu bình quân của EU từ Việt Nam đạt 4.273 euro trên một tấn. Ngoài mức giá cạnh tranh, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu của Việt Nam đang có lợi thế hơn một số nước xuất khẩu như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia. Nhờ hiệp định EVFTA giúp giảm thuế nhập khẩu hồ tiêu xay hoặc nghiền sang EU giảm từ 4% còn 0%.
Công an thành phố Hà Nội thông tin thực hiện chủ trương của Bộ Công an để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước công dân theo luật căn cước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Công an thành phố Hà Nội sẽ tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố kể từ ngày hôm nay 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Từ thứ hai, ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng của Công an thành phố tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp căn cước trên địa bàn thành phố theo quy định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư cảm ơn Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 19 đến 20 tháng 6 vừa qua. Bức thư đăng tải trên trang web của Điện Kremlin nêu rõ các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam thực sự mang tính xây dựng hiệu quả. Tổng thống Putin tin tưởng việc thực hiện các thỏa thuận song phương đã đạt được sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tích cực đối với các vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế.
Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết tỷ suất sinh đã giảm mạnh ở một số quốc gia giàu nhất thế giới và có khả năng tiếp tục ở mức thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do lo ngại về kinh tế khiến cho người dân phải cân nhắc chi phí sinh con. Theo dữ liệu của OECD, khi so sánh phụ nữ sinh năm 1935 và năm 1975, tỷ lệ phụ nữ không có con tăng gấp đôi ở Estonia, Italia, Nhật Bản, Lithuania, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và một người vẫn mất tích khi một vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất pin ở Hàn Quốc sáng 24 tháng 6. Lực lượng chức năng hiện đang nỗ lực cứu hộ nạn nhân cuối cùng cũng như điều tra nguyên nhân sự việc. Địa điểm xảy ra vụ cháy là tại một nhà máy sản xuất pin lithium của công ty Aricel, một doanh nghiệp sản xuất pin lớn của Hàn Quốc. Nhà máy của công ty này đặt tại thành phố Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 6 theo giờ Việt Nam và nhanh chóng lan rộng. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cảnh báo nước này có thể chứng kiến tình trạng bất ổn và bạo lực liên quan đến bầu cử khi chiến dịch tranh cử bước vào tuần cuối cùng trước vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đầu tháng 6 này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định giải tán quốc hội nước này và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP. Theo đó, Tổng thống Macron tuyên bố vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra trong ngày 30 tháng 6 và vòng 2 vào ngày 7 tháng 7.
Tổ chức Save the Children International mới đây đã công bố báo cáo cho biết trong số 21.000 trẻ em bị mất tích, có nhiều trẻ em có thể bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, bị giam giữ hoặc không tìm thấy người thân trong gia đình. Các đội bảo vệ trẻ em của Save the Children International đã báo cáo sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em bị tách khỏi gia đình và không có người đi cùng, nhưng cho rằng đây là một nhiệm vụ phức tạp do tình hình an ninh leo thang căng thẳng.
Ngoại trưởng Ba Lan vừa cho biết nước này đang xem xét khả năng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Trong những tuần gần đây, Ba Lan đã đóng cửa 4 trong số 6 cửa khẩu khu vực biên giới với Belarus. Hiện chỉ còn 2 cửa khẩu vẫn đang hoạt động, trong đó một cửa khẩu cho phép xe tải và các phương tiện chở khách đi qua. Ba Lan cho biết đang xem xét các tác động đối với nền kinh tế và cộng đồng địa phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Phản ứng trước tuyên bố này, Belarus cho rằng việc đóng cửa biên giới sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro. Mời quý thính giả cùng đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2014 của Radio Nhân dân. Rạng sáng ngày hôm nay 25 tháng 6, loạt trận cuối cùng ở bảng B Euro 2014 đã diễn ra với hai trận đấu cùng giờ. Việc gặp ứng cử viên vô địch Euro 2014 là đội tuyển Tây Ban Nha ở lượt cuối là một thử thách cực lớn với Albania. Tây Ban Nha đang thể hiện đẳng cấp của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2014 với chiến thắng 3-0 trước Croatia và 1-0 trước Italy. Và không có gì bất ngờ khi đội bóng xứ bò tót đã tiếp tục giành chiến thắng, qua đó giữ ngôi đầu bảng B với 9 điểm.
Trận cầu tâm điểm của bảng B Euro 2024 sẽ là trận đấu giữa Croatia và Italia. Đây là trận đấu quyết định đến số phận của cả hai đội ở giải đấu này. Cả hai đội đều chịu áp lực phải giành điểm để cạnh tranh vé dự vòng đấu loại trực tiếp. Croatia sở hữu đội hình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa các ngôi sao giàu kinh nghiệm, còn Italia với một đội hình trẻ trung và năng động, khả năng tấn công vô cùng ấn tượng. Hai đội đã tạo ra một trận cầu giằng co và kết thúc với tỷ số hòa. Với kết quả này, Italia đã giành quyền vào vòng 1/8 Euro 2024 với tư cách nhì bảng B. Còn Croatia với 2 điểm, rất khó để đội bóng này đi tiếp. Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, miền Bắc trong ngày hôm nay nhiều mây, có nắng gián đoạn, mưa rào và dông bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tối và đêm, miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to trở lại. Trong đó, khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc vẫn là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. mức nhiệt trong ngày ở miền Bắc sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Gió đông nam và rãnh áp thấp cũng tác động và gây mưa rào và dông với diện từ rải rác đến nhiều nơi ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nền nhiệt ở ba tỉnh phía Bắc miền Trung dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt sẽ duy trì ở ngưỡng không quá cao, từ 32 đến 35 độ và không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ đã đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Chiều và tối nay, mưa dông sẽ quay trở lại với diện mưa ở mức rải rác tại Tây Nguyên và nhiều nơi đối với khu vực Nam Bộ. Vùng phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to và dông. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên cũng không cao, từ 28 đến 32 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, miền Bắc trong ngày hôm nay nhiều mây, có nắng gián đoạn, mưa rào và dông bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tối và đêm, miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to trở lại. Trong đó, khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc vẫn là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mức nhiệt trong ngày ở miền Bắc sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Gió đông nam và rãnh áp thấp cũng tác động và gây mưa rào và dông với diện từ rải rác đến nhiều nơi ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nền nhiệt ở ba tỉnh phía Bắc miền Trung dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt sẽ duy trì ở ngưỡng không quá cao, từ 32 đến 35 độ và không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ đã đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Chiều và tối nay, mưa dông sẽ quay trở lại với diện mưa ở mức rải rác tại Tây Nguyên và nhiều nơi đối với khu vực Nam Bộ. Vùng phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to và dông. Còn về mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên cũng không cao, từ 28 đến 32 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.